Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Umberto Barato, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, đặc trách Cộng đoàn Công giáo Latin tại đảo Chypre. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương tận tụy phục vụ người nghèo của nữ tu Denise Boyle, người Ireland. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc phân định các thần khí. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, lên án vụ sát hại đức cha Luigi Padovese, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài gọi vụ này là một hành động kinh khủng. Người ta chưa rõ các chi tiết về vụ sát hại ngài, chỉ biết rằng ngài bị người tài xế đâm chết. Ông ta người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Marat. Đức cha được đưa vào nhà thương cứu cấp nhưng từ trần tại đây. Cha Lombardi nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa thưởng công cho Đức Cố Giám Mục vì việc phục vụ cao cả của người dành cho giáo hội và để các tín hữu Kitô đừng nản chí. Trái lại, theo gương chứng tá can trường của Đức cha Padovese, tiếp tục tuyên xưng đức tin tại miền này. Đức cha Luigi Padovese, người Italia, năm nay 63 tuổi, sinh tại Milano, Bắc Italia, và gia nhập dòng Cappuccino, thụ phong linh mục năm 1973 và làm giáo sư môn giáo phụ học tại Học viện Giáo hoàng Antonianum của dòng Francisco ở Roma, kiêm giám đốc viện tu đức học tại đây. Đồng thời cũng giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Alfonsianum. Cách đây 6 năm, cha Padovese được Tòa Thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa miền Anatoly bên Thổ Nhĩ Kỳ, và ngài cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Lẽ ra đức cha cũng có mặt tại Chypre vào ngày hôm nay để đón Đức Thánh Cha đến viếng thăm.
Roma lúc 7 giờ chiều hôm qua mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng nhân dịp sắp kết thúc năm linh mục, Đức Thánh Cha đặc biệt trình bày những suy tư về quan hệ giữa thánh thể và chức linh mục của Chúa Kitô dựa trên các bài đọc của ngày lễ. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không phải là linh mục theo luật cũ, nhưng Ngài trở thành linh mục trong cuộc vượt qua khổ nạn, chịu chết và sống lại. Ngài đã hiến dâng bản thân làm hy lễ đền tội và Chúa Cha khi nâng Ngài lên trên mọi loài thụ tạo, đã đặt Ngài làm đấng trung gian phổ quát của ơn cứu độ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Chúa Kitô là linh mục đích thực và hiệu nghiệm vì Ngài đầy sức mạnh của Chúa Thánh Linh, tràn đầy mọi sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa, và điều đó diễn ra chính trong đêm Ngài bị giao nộp, trong giờ của tăm tối. Chính sức mạnh thần linh ấy đã biến đổi bạo lực tột đỉnh và bất công tột cùng thành một cử chỉ yêu thương và công lý tột độ. Đó chính là hoạt động của chức linh mục của Chúa Kitô mà giáo hội thừa hưởng và kéo dài trong lịch sử dưới hai hình thức: chức linh mục chung của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa và chức linh mục của những người được truyền chức để biến đổi thế giới bằng tình yêu của Thiên Chúa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.
Roma, sáng hôm qua mùng 3 tháng 6, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã rời Roma lên đường sang Hoa Kỳ sau 3 ngày viếng thăm và trao đổi với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã gặp và nói chuyện với Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti và Đức ông Thứ trưởng Ernesto Balestrero. Sau đó, Ngài hội kiến với Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Ivan Diaz. Các cuộc trao đổi xoay quanh tình hình giáo hội Việt Nam sau biến cố Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt từ chức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Joan Bautista Mẫn tỏ ra rất hài lòng về các cuộc hội kiến. Ngài cho biết các vị hữu trách tại Tòa Thánh rất am tường tình hình giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha cũng như cả hai bộ liên hệ đều tỏ ra rất tôn trọng ý kiến của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cương quyết xin từ nhiệm vì lý do lương tâm. Về việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trong nhiệm vụ Tổng Giám mục chính tòa Hà Nội là do chính Đức Thánh Cha quyết định. Bộ Ngoại giao Tòa Thánh cũng nói rõ với nhà nước Việt Nam rằng Tòa Thánh tôn trọng ý kiến của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng tiết lộ rằng, trong cuộc hội kiến, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đưa ra gợi ý, trước hết cần giúp đỡ nhau và giúp dân Chúa sống hiệp thông với nhau trên nền tảng đức tin. Tiếp đến là cần giúp nhau và giúp mọi người trong và ngoài nước gia tăng cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang, để trong mọi hoàn cảnh luôn tìm kiếm và thực thi Thánh ý Chúa. Đây là điểm tích cực, làm người công giáo tốt và cũng trở thành những công dân tốt. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã báo cho Đức Thánh Cha về việc Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến Roma để hiệp thông và cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam.
Warszawa, thứ Bảy ngày mai mùng 5 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho cha Rexy Popielusko, vị linh mục đã bị 3 sĩ quan mật vụ Ba Lan sát hại. Nghi thức phong chân phước diễn ra trong phần đầu thánh lễ ngoài trời, cử hành tại quảng trường Binjuski ở thủ đô Ba Lan. Cha Jerzy Popielusko sinh cách đây 63 năm trong một gia đình nông dân đạo đức, gia nhập Đại chủng viện Warszawa năm 1965 khi được 18 tuổi. Nhưng năm sau đó, thầy cùng với các chủng sinh khác bị gọi đi thi hành nghĩa vụ quân sự 3 năm. Trong thời gian này, các chủng sinh bị xung vào một đơn vị đặc biệt và bị các giới chức hữu trách quân sự cộng sản tẩy não và nhồi sọ những tư tưởng bài tôn giáo và giáo hội, để các thầy từ bỏ ý chí tiếp tục tu học để làm linh mục. Thầy Popielusko can đảm biểu lộ tư tưởng và lòng trung thành với ơn gọi, nên thường bị cấp trên hành hạ và bắt hại với những hình phạt làm suy yếu sức khỏe của thầy. Dù vậy, thầy đã chịu chức linh mục năm 1972, lúc 25 tuổi, và lần lượt thi hành việc mục vụ tại một vài giáo xứ gần Warszawa và tại giáo xứ Chúa Hài Đồng tại thủ đô. Vì sức khỏe kém, năm 1980, cha Popielusko được thuyên chuyển đến giáo xứ Thánh Stanislaw Kostka cũng tại Warszawa.
Trong thời kỳ đó, công đoàn liên đới bắt đầu hoạt động. Và ngày 13 tháng 12 năm 1981, nhà nước Cộng sản Ba Lan tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Cha Popielusko thường cử hành các thánh lễ cho Tổ quốc. Ngày càng có đông đảo các tín hữu tham dự. Trong các bài giảng, cha nói về các vấn đề tôn giáo và tinh thần, và cũng đề cập đến những bất công xã hội, những vi phạm nhân quyền, chính sách vô thần hóa, cưỡng bách và sự băng hoại xã hội, những vụ bạo hành về thể lý và tinh thần. Cha giải thích về các văn kiện căn bản về giáo huấn xã hội công giáo, cũng như giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II và Đức Hồng Y Giáo chủ Stefan Wyszynski về các vấn đề này. Chính quyền Cộng sản phát động chiến dịch ồ ạt, mạ lị và vu khống chống linh mục Popielusko và cáo buộc cha về tội khuynh đảo, làm xáo trộn trật tự xã hội, hoạt động chính trị bất hợp pháp. Ngày 19 tháng 10 năm 1984, cha bị mật vụ Cộng sản Ba Lan bắt cóc, rồi bị ám sát tàn bạo. Năm đó, cha mới được 37 tuổi. Lễ an táng cha Popielusko được Đức Hồng Y Giáo chủ Joseph Klemm cử hành ngày 3 tháng 11 năm 1984 cùng với nhiều giám mục và hơn 1.000 linh mục trước sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu. Mặt khác, các giám mục Ba Lan đề nghị tôn chân phước Popielusko là bổn mạng về công bằng xã hội. Trong thư mục vụ được đọc tại các thánh đường toàn quốc hôm 30 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng cha Papio Lusco đã dấn thân binh vực an sinh của tha nhân và công lý. Chứng tá của cha là điều rất thời sự ngày nay. Hiện nay cũng như trước kia, vấn đề là cần phải quyết liệt bảo vệ sự thật, phẩm giá con người và các giá trị tin mừng. Các giám mục Ba Lan cũng kêu gọi các tín hữu bảo tồn tình đoàn kết và hiệp nhất quốc gia, chấm dứt mọi thái độ oán ghét nhau.
San Jose, giáo hội Công giáo tại Costa Rica đề nghị chính phủ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng phái. Phát ngôn viên của giáo hội tại thủ đô San Jose xác nhận rằng tại các giáo xứ trên toàn quốc đang có một chiến dịch thu thập chữ ký để thỉnh cầu chính phủ về vấn đề này. Theo Hiến pháp quốc gia phê chống luật hôn nhân đồng phái phải thu thập được 136.750 chữ ký từ nay đến ngày 16 tháng 6 tới đây để yêu cầu mở cuộc trưng cầu dân ý. Số chữ ký này phải đệ trình tòa án tối cao. Ít lâu trước khi mãn nhiệm ngày 8 tháng 5 năm nay, cựu Tổng thống Oscar Arias đã tìm cách cải tổ luật về các cặp đồng phái. Ông cũng kêu gọi giáo hội Công giáo nghĩ lại vấn đề đồng tính luyến ái và độc thân và nói rằng Thiên Chúa và Thiên Nhiên đã cho chúng ta một xu hướng tính dục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn cha Umberto Barato, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, đặc trách Cộng đoàn Công giáo Latin tại đảo Chypre.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ rời Roma lên đường viếng thăm tại đảo Chypre trong 3 ngày cho đến chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 6. Đảo Chypre chỉ rộng gần 6.000 cây số vuông với dân số gần 854.000 người, trong đó 76% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo chính thống giáo, và chỉ có 25.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 3,15%. Có 10% dân đảo Chypre là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo. Ngoài ra có 13% dân số tại đảo này là người nước ngoài. Cộng đồng Công giáo tại đảo Chypre phần lớn thuộc nghi lễ Maronite, hợp thành một tổng giáo phận gồm 10.000 tín hữu thuộc 9 giáo xứ và một giáo họ, với 5 linh mục giáo phận và 2 linh mục dòng. Các tín hữu Công giáo Latin chỉ gồm 1.000 là dân đảo Chypre và phần còn lại 5.000 người gốc từ nơi khác và 6.000 là công nhân nước ngoài, đặc biệt từ Phi Luật Tân và Sri Lanka. Sau cùng có hơn 1.000 tín hữu Công giáo tại đây là binh sĩ của Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều thuộc quyền của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Cha Umberto Barato dòng Francisco là đại diện Đức Thượng Phụ Fuad Tuan chăm sóc các tín hữu Công giáo Latin tại đây. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn mà cha Barato dành cho Đài Vatican. Thưa cha Barato, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm đảo Chypre. Cộng đoàn Công giáo tại đây đã chuẩn bị thế nào cho biến cố quan trọng này? Và đâu là ý nghĩa mà cộng đoàn dành cho cuộc viếng thăm này?
Chúng tôi đã làm việc khẩn trương để chuẩn bị. Chúng tôi đã tu bổ tòa sứ thần tòa thánh, vốn là tu viện Francisco của chúng tôi, cũng như sửa sang lại vườn tược và nhà thờ. Chúng tôi đã có nhiều ủy ban chuẩn bị, đặc trách về các vấn đề khác nhau trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và những nơi Ngài sẽ dừng lại. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh nhiều nhất đến khía cạnh tinh thần cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đối với giáo hội Công giáo. Trong các giáo xứ, chúng tôi đã ấn định việc cử hành tuần 9 ngày để cầu nguyện, và trong nhà thờ mà tôi phụ trách, từ 3 tháng nay, tôi viết những bài về Đức Giáo Hoàng, về quyền tối thượng cũng như vai trò của Ngài. Việc chuẩn bị tinh thần là điều được yêu cầu tất cả các giáo xứ thực hiện, và nhấn mạnh đến sự kiện đây là một cuộc viếng thăm chính thức của Đức Giáo Hoàng đối với đất nước Chypre, đối với giáo hội chính thống, nhưng nhất là đối với chúng ta là các tín hữu Công giáo, đặc biệt là đông đảo người di dân. Đối với họ, đây là cơ hội duy nhất mà họ có thể tham dự một thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành vào sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tới đây. Đây là một cuộc viếng thăm chính thức, vì chính Tổng thống và Đức Tổng giám mục giáo chủ chính thống đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm. Vì thế có cuộc hội kiến chính thức của Đức Giáo Hoàng với Tổng thống, với Đức Tổng giám mục chính thống, là giáo chủ giáo hội chính thống tự trị tại đảo này, cũng như với Thánh Hội đồng chính thống.
Thưa cha, trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cho các vị trong Hội đồng của Công nghị Giám mục này. Đâu là những mong đợi của cha đối với Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới?
Chúng tôi đã nghiên cứu tài liệu đề cương được công bố hồi tháng Giêng năm nay, và chúng tôi đã trả lời, góp ý. Mục đích chính của viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Schiff là để trao tài liệu làm việc cho các vị giám mục hiện diện trong thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tới đây. Về những mong đợi, ít là đối với các giáo hội địa phương, chúng tôi mong được củng cố trong niềm tin đối với giáo hội công giáo và với Đức Giáo Hoàng, và dĩ nhiên chúng tôi cầu mong có một giải pháp cho các vấn đề ở đảo Schiff bị chia đôi này. Chúng tôi mong có sự đả thông với các tôn giáo khác, nhất là với người Hồi giáo và Do Thái giáo. Và đặc biệt, làm sao để các giáo hội địa phương được củng cố vững mạnh hơn. Các giáo hội này ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các nước Ả Rập. Chúng tôi hy vọng đó không phải chỉ là những mong ước, nhưng cũng là một kết quả. Tiếp đến, sự kiện Đức Thánh Cha đến trao tài liệu làm việc tại Schiff cũng mang lại tầm quan trọng cho đảo này. Theo ý nghĩa, tuy Schiff thuộc về Âu Châu, nhưng cũng là một cửa sổ mở ra hướng về Trung Đông, và là quốc gia duy nhất trong đó tất cả các vị thượng phụ, giám mục của Trung Đông có thể đến được. Không có nước nào khác, có lẽ ngoại trừ Ai Cập, là quốc gia mà tất cả giám mục các nước đều có thể đến được.
Tại đảo Ship, theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ làm phép hai cây ô liu, một cây khi Ngài đến và một cây khi Ngài giả từ. Đâu là ý nghĩa của hai cây này, thưa cha Marato?
Hai cây có biểu tượng hòa bình. Cây ô liu có nghĩa là hòa bình cho đất nước này. Cho dù hiện nay người ta chưa thấy một giải pháp gần kề cho hòa bình, hòa hợp hoặc hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Schiff, nó cũng có nghĩa là hòa bình nói chung cho toàn vùng Trung Đông, là một thành phần của thế giới đang chịu rất nhiều đau khổ, thử thách vì chiến tranh, thù hận, cả về tôn giáo lẫn chính trị và xã hội.
Một sinh hoạt quan trọng khác trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Schiff này là buổi cầu nguyện đại kết tại thành phố cảng Paphos chiều hôm nay. Hành trình đại kết Kitô tại đảo Schiff tới đâu rồi, thưa cha?
Có lẽ Schiff là quốc gia duy nhất có đa số dân theo chính thống giáo, trong đó giáo hội công giáo được hoàn toàn chấp nhận, được tự do và cũng được nhà nước cũng như giáo hội chính thống địa phương tôn trọng. Vì thế, việc đối thoại, việc đả thông giữa công giáo với chính thống giáo tại đây rất tốt. Dĩ nhiên cũng có một số chống đối, nhưng về phương diện chính thức, tất cả đều chấp nhận giáo hội công giáo và chấp nhận đối thoại với công giáo. Nếu có khó khăn là ở phạm vi thực hành chứ không phải về mặt thần học. Đó là những khó khăn chúng tôi gặp phải trong đời sống mục vụ. Nhưng những khó khăn ấy được khắc phục nhờ ý chí và nhờ sự đối thoại. Chúng tôi không bị gạt ra ngoài lề như nhiều nước chính thống khác.
Đâu là sự cộng tác giữa các tín hữu công giáo Latin và công giáo Maronite tại đảo Schiff này, thưa cha Marato?
Sự cộng tác giữa hai bên rất là tốt, và chúng tôi không có sự khác biệt gì ngoài nghi lễ. Mỗi người cử hành thánh lễ theo nghi lễ của mình, và chúng tôi tất cả đều hiệp nhất với nhau. Đức Tân Tổng giám mục Joseph Suave tập hợp các linh mục tu sĩ của giáo hội công giáo Maronite. Chúng tôi đối thoại và cùng nhau tìm cách giải quyết các vấn đề chung. Về điểm này, không thể nói là có chia rẽ.
Đâu là tình trạng các tín hữu Kitô tại đảo Schiff so với tình trạng tại các nước Trung Đông khác, trong đó các tín hữu Kitô thường tìm cách di cư đi nơi khác, thưa cha?
Tại đảo Schiff này, không có hiện tượng xuất cư của các tín hữu Kitô như tại miền Palestine hoặc tại Israel. Trái lại, có những người di dân đến đây từ Á Châu, Phi Châu. Họ thích nước Schiff này vì là một nước theo Kitô giáo. Người dân Schiff tại đây cũng không xuất cư, ngoại trừ vì lý do công ăn việc làm.
Đảo Schiff có liên hệ đặc biệt tới đời sống và hoạt động của Thánh Phaolô Tông Đồ và cộng tác viên của người là Thánh Barnabé. Đâu là gia sản mà hai thánh nhân để lại cho giáo hội tại đảo này, thưa cha?
Thánh Phaolô có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn vì cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất của Ngài cùng với Barnabé là ở đảo Schiff này. có lẽ chính Thánh Phaolô đã được Thánh Barnabê, người đạo Síp, hướng dẫn đến đây, cũng vì tại đây đã có các tín hữu Kitô rồi. Gia sản của hai thánh nhân diễn diện nhất là tại Paphos, nơi rao giảng của Thánh Phaolô, trong khi Thánh Barnabê thì được tôn là bổn mạng của đạo Síp.
Thưa cha Barato, bản thân cha hy vọng và mong đợi gì nơi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng bắt đầu từ ngày hôm nay?
Tôi hy vọng nhất là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố đức tin của chúng tôi, làm cho niềm tin này trở nên cụ thể, chứ không phải chỉ là một hình ảnh, một sự tưởng tượng hay là một điều hời hợt. Trái lại được thực sự dựa trên tin mừng, trên đạo lý được Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta. Trên các chương 16 của Phúc Âm theo Thánh Matthew và chương 21 của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Trong các chương đó, chúng ta thấy khuôn mặt của Thánh Phêrô là người thứ nhất trong tất cả các tông đồ và là người được Chúa trao phó trách nhiệm này. Trong những tháng gần đây, tôi nhấn mạnh rất nhiều điểm này là hình ảnh của Đức Thánh Cha không phải là hình ảnh mà người ta thường trình bày, ví dụ như Cường quốc Vatican, vân vân. Ngài thực sự là người cha của chúng ta, là vị đại diện của Chúa Kitô, giúp chúng ta bước theo tin mừng một cách đích thực, soi sáng chúng ta qua những văn kiện rất quan trọng của Ngài, với những lời dạy rất sâu xa và đồng thời cũng rất đơn sơ. Tôi nghĩ rằng cần phải nhìn cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha dưới khía cạnh đó. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận những người khác, dù họ dừng dưng hoặc xa cách. Chúng ta phải chấp nhận họ trong tinh thần Phúc Âm, vì Phúc Âm dạy chúng ta yêu thương tha nhân như Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Thưa cha Barato, còn một câu hỏi cuối cùng về sự chia cắt đảo Síp này.
Chúng tôi đang ở trong tình trạng đứng nguyên, dù rằng cách đây một tháng đã có cuộc bầu cử tại miền Bắc Síp và một người khác lên nắm quyền tại đó. Vì thế, cuộc đối thoại mà Tổng thống Cộng hòa Síp và cựu Tổng thống của miền Bắc đã khởi xướng nay bị gián đoạn. Dường như tân Tổng thống muốn mở lại cuộc đối thoại từ điểm mà vị tiền nhiệm của ông đã đi tới, chứ không bắt đầu lại từ đầu. Đây là điều tích cực, nhưng chúng tôi chưa biết ông đã xử lý vấn đề này như thế nào. Dân chúng vẫn hy vọng, nhưng đảo Síp được thống nhất theo hình thức nào, đó thực sự là một mầu nhiệm. Có những người muốn đảo này được thống nhất như trước đây, nhưng điều này không thể được. Sẽ có hai thực thể, nhưng theo hình thức nào thì chúng tôi không biết. Chúng tôi hy vọng là không phải chỉ có hai lãnh tụ ở Síp, nhưng cả các lực lượng chính trị đằng sau như Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách an bình và chính đáng cho tất cả mọi phía.
Vừa rồi là bài phỏng vấn cha Umberto Barato, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, đặc trách Cộng đoàn Công giáo Latin tại đảo Síp. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại gương tận tụy phục vụ người nghèo của nữ tu Denise Boyd, người Ireland.
Ngày 1 tháng 3 năm 2008, nữ tu Denise Boyd, người Ireland, chính thức được chỉ định làm giám đốc điều hành Hiệp hội Francisco Quốc tế, một tổ chức thiện nguyện phi chính quyền thuộc hội dòng Francisco. Hiệp hội Francisco Quốc tế đã hoạt động từ 25 năm nay trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của những người nghèo khổ và yếu đuối nhất trái đất. Hiệp hội đã được Liên Hiệp Quốc chính thức thừa nhận tư cách tổng cố vấn, và từ ngày ấy trở đi, chị Denise Boyd là nữ tu duy nhất có tiếng nói tại Liên Hiệp Quốc. Trước khi được bầu vào chức vụ này, chị Denise đã có 30 năm kinh nghiệm trong việc phục vụ người nghèo tại khắp nơi trên toàn thế giới. Sau khi đậu tiến sĩ văn chương tại Đại học Limerick, chị tốt nghiệp chuyên khoa về hòa bình thế giới và phát triển, đậu bằng tiến sĩ thần học và mục vụ tại Đại học Melbourne và khoa sư phạm tại Đại học London. Trong vô số các món quà mà chị đã nhận được suốt thời gian phục vụ người nghèo khổ, có một món quà không bao giờ chị quên được. Đó là vào năm 1991, chị Denise là một nữ tu trẻ đang ở Zimbabwe để điều khiển một chương trình của Hội đồng Công lý và Hòa bình nhằm phát triển phụ nữ và trẻ em tại đây. để có thể học tiếng thổ ngữ và đồng thời tìm hiểu về những đòi hỏi của đời sống địa phương, chị đã sống mấy tháng trong một gia đình người Zimbabwe ở một làng mạc xa xôi hẻo lánh, không điện, không nước. Sáng ngày thứ hai hay là thứ ba sau khi đến đây, bà chủ nhà đánh thức chị dậy lúc trời vừa hừng đông. Bà bảo, sơ ra đây mà xem, có một món quà cho sơ đây. Sơ Denise thấy một phụ nữ mập mạp đang tiến đến gần nhà, đầu đội một bình chứa 20 lít nước. Bà ấy đã đi suốt 50 cây số để kiếm nước dùng, và bây giờ bà đem món quà vô giá này tặng cho chị Denise. Nữ tu nói, lúc ấy tôi cảm kích đến độ không thốt nên lời và cũng không kiếm ra được lời nào đủ để nói lên lòng tôi cảm ơn phụ nữ ấy. Đồng thời tôi cũng hiểu thấu được tầm mức sự bất công trên thế giới và biết rõ được sự kiện là có bao nhiêu người đang thu hết can đảm để tìm cách sống còn mỗi ngày. Sau Phi Châu, nữ tu Denise đã phụ trách nhiều chương trình phát triển khác tại Australia, Âu Châu. Chị đã thu được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh đấu bảo vệ nhân quyền và quảng bá những giá trị cao quý của gia đình Francisco như hòa bình, công bằng, tôn trọng môi sinh và phục vụ những người nghèo khổ nhất. Những kinh nghiệm này đã trở thành quý báu hơn bao giờ hết trong công việc ngày nay của chị. Theo nữ tu Denise Boy cho biết, công việc của chị trong cương vị giám đốc điều hành Hiệp hội Francisco Quốc tế tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, hệ tại ở chỗ làm cho mọi người hiểu biết hoạt động của các hội dòng Francisco trên thế giới liên quan đến quyền con người, nền giáo dục và cuộc tranh đấu cho công lý. Chị nói, như là con cái Thánh Francisco, chúng ta sống trong một môi trường lịch sử duy nhất, ăn rễ sâu trong thực tại hàng ngày. Như Thánh Francisco đã từng can đảm đặt ra những vấn đề quyết định, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải can đảm và cương quyết dấn thân hoạt động bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Và đồng thời, chúng ta cũng phải đơn sơ rộng mở đối thoại với mọi khuynh hướng khác. Một trong những yếu tố đặc thù của gia đình Francisco là cách thức tiến đến gần với tha nhân trong sự hoàn toàn tôn trọng họ, dù rằng họ là một doanh nhân hay một chức sắc cao trọng, hay chỉ là một chú bé ngoài đường phố. Mọi người đều quan trọng đối với chúng ta vì họ là những con người có cùng một phẩm giá như nhau. Tôi đã có diễm phúc làm việc với nhiều nền văn hóa khác nhau, được quan sát sự sống dưới nhiều khía cạnh khác nhau, và điều này đã giúp tôi hiểu được nhiều sự. Tại Australia và Ireland, tôi cũng đã gặp nhiều thách đố khó khăn, chẳng hạn như khi người ta sống quá phong phú dư thừa, người ta khó lòng dấn thân tranh đấu cho công bằng được vì không ai thấy được vấn đề. Chính những người nghèo nhưng tuyệt vời sống tại Phi Châu, Âu và Á Châu, cũng như mọi nơi khác trên thế giới, là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng tôi tiếp tục hoạt động. Họ là những người biết rộng mở tâm hồn đón nhận mọi ân huệ Chúa ban trong cuộc sống thường ngày. Đây là điều buộc tôi phải suy nghĩ sâu xa hơn và giúp tôi trưởng thành hơn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài việc phân định các thần khí.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 thứ nhất Thánh Gioan mở đầu với một văn bản ngắn đề cập tới đề tài phân định các thần khí. Kỳ tôi hữu phải biết phân biệt các thành phần nào trong cộng đoàn giáo hội được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, và các thành phần nào trong cộng đoàn hoạt động dưới sự thúc đẩy của Satan và các lực lượng sự giữ. Đây là một đề tài hết sức thời sự, đặc biệt trong các môi trường bị chủ thuyết duy vật vô thần độc tài thống trị và chi phối như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam hiện nay. Nhưng nói cho cùng, nó cũng rất thời sự trong các xã hội mang tiếng là tự do dân chủ, nhưng đã bị ý thức hệ duy vật, duy sản xuất tiêu thụ và tục hóa ảnh hưởng nặng nề, đến độ khiến cho con người chối bỏ cả gốc rễ Kitô trong nền văn hóa của mình. Đó là thảm cảnh trớ trêu của các xã hội Tây Âu hiện nay. những tranh luận trong việc soạn thảo hiến pháp của Liên hiệp châu Âu là một thí dụ điển hình nóng bỏng, sờ sờ trước mắt. Nhân danh nguyên tắc nhà nước đời và phân biệt giữa nhà nước với tôn giáo, Ủy ban soạn thảo hiến pháp hoàn toàn gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài là cội nguồn của các giá trị nhân bản và tinh thần làm thành gia tài văn hóa của các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu. Còn trong các xã hội như Anh Quốc và Hoa Kỳ, nơi người dân mở miệng ra là kêu Chúa kêu trời và cầu xin Chúa chúc lành cho nữ hoàng, God save the Queen, hay cho Mỹ Châu, God bless America, thì việc dùng tôn giáo hay sử dụng từ ngữ tôn giáo để biện minh cho các hành động sai trái thường khi đến vô luân của mình là một nguy cơ không nhỏ. Điển hình như cung cách ăn nói của Tổng thống Bush trong cuộc chiến chống Iraq, khi ông coi Hoa Kỳ biểu tượng cho trục sự thiện chống lại trục sự dữ bao gồm Iraq và các nước đối nghịch với Hoa Kỳ. Lợi dụng sự sợ hãi của người dân Hoa Kỳ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, viện cớ là Iraq có các vũ khí giết người hàng loạt và nghi rằng Iraq yểm trợ tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Osama Bin Laden, Tổng thống Bush đã quyết định tấn công Iraq theo thuyết đánh trước để phòng ngừa, bất chấp công pháp quốc tế và sự phản đối của Liên Hiệp Quốc cũng như của hàng lãnh đạo chính trị xã hội tôn giáo trên thế giới. Vô tình hay hữu ý, cung cách nói năng và hành xử của Tổng thống Bush cũng không hơn gì thái độ của các tổ chức khủng bố cực đoan cuồng tín, giết người nhân danh Allah, dùng Hồi giáo cho các mục tiêu và tham vọng ý thức hệ chính trị của mình. Và bởi vì Ủy ban Thanh tra Liên Hiệp Quốc cũng như chính các lực lượng quân sự Mỹ-Anh đã không tìm ra các vũ khí giết người hàng loạt sau khi xâm lăng Iraq, nên Thủ tướng Tony Blair cũng như Tổng thống Bush đã bị điều tra và bị truy tố tội dối trá lừa đảo quốc dân. Tất cả đã chỉ là cớ ngụy tạo để che giấu tham vọng trực tiếp kiểm soát và ảnh hưởng trên toàn vùng có các mỏ dầu lửa lớn nhất nhì trên thế giới, trong mưu toan dùng dầu lửa để khống chế mọi quốc gia khác, cũng như thỏa mãn 60% tổng số lượng dầu lửa toàn thế giới cho các nhu cầu kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Thêm vào đó nữa là để sa thải các vũ khí cũ và thử nghiệm các vũ khí tối tân mới chế tạo. Nhưng phải làm sao để thế giới tin rằng quân đội Mỹ-Anh chỉ muốn giải phóng nhân dân Iraq khỏi ách thống trị độc tài của Saddam Hussein và đem lại nền dân chủ cho người dân nước này. Trong các xã hội như thế, việc phân định thần khí quan trọng biết bao nhiêu. Cách đây hơn 2.000 năm, đó đã là điều Thánh Gioan nhắn nhủ tín hữu Cộng đoàn Giáo hội thời khai sinh. Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Trong Cộng đoàn tín hữu, tiêu chuẩn giúp phân định các thần khí dựa trên sự kiện thần khí đến từ Thiên Chúa dẫn đưa tín hữu tới chỗ tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và đổ vào trong tâm lòng họ sự ngoan ngoãn đối với các người loan báo sự thật nhân danh Thiên Chúa. Các thần khí ở đây không ám chỉ các ơn của Chúa Thánh Thần hay các đặc sủng, nhưng ám chỉ những người được thần khí của Thiên Chúa hay thần khí của Satan thúc đẩy hành động. Các ngôn sứ giả là các người phổ biến sự lầm lạc theo nghĩa rộng của từ ngôn sứ thường dùng trong giáo hội thời khai sinh. Tác giả thư thứ nhất Thánh Gioan không ám chỉ các ngôn sứ giả đến trong giai đoạn trước ngày Chúa Kitô quang lâm, bởi vì ông không nói tới các dấu chỉ và điềm thiêng mà họ làm được, nhưng đề cập đến các ngôn sứ giả một cách tổng quát như được Thánh Phêrô nói tới trong thư thứ hai chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Như thế đâu là dấu chỉ hay tiêu chuẩn giúp nhận ra thần khí nào là của Thiên Chúa? Đây, thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa, còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Chúa Thánh Thần khiến cho tín hữu tuyên xưng đức tin chân thật, đức tin đã được các tông đồ truyền lại trong giáo hội. Đối tượng của lòng tin chân thật là biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Kiểu nói đến trong thịt xác không chỉ khẳng định thực tại lịch sử của biến cố nhập thể chống lại lạc thuyết Docetism, mà còn tuyên bố rằng sự nhập thể là phương thế, qua đó Đức Kitô đã hiện thực sự cứu rỗi bằng cách hiến dâng chính mạng sống của Ngài để đền tội cho loài người. Đó cũng là cách thức Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Ngài đối với loài người. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Trái lại, các thầy dạy giả hiệu rao giảng sự lầm lạc trong cộng đoàn không chấp nhận Đức Kitô là đấng cứu thế, cũng không coi Người là đấng cứu thế duy nhất của nhân loại. Họ cho rằng có các vị cứu thế khác hay có các con đường cứu rỗi khác giúp đi đến với Thiên Chúa Cha. Thần khí nào không tuyên xưng Đức Kitô được tìm thấy trong tất cả các văn bản tiếng Hy Lạp. Nhưng cũng có văn bản khác đọc là mọi thần khí làm tan biến Đức Kitô thì không bởi Thiên Chúa. Kiểu đọc này diễn tả được khía cạnh tiêu cực của giáo thuyết sai lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Thật thế, khi chối bỏ biến cố nhập thể của Đức Kitô, những người này dốc đổ nội dung cứu độ của lòng tin và làm tan biến Đức Kitô. Có lẽ kiểu đọc này là một lời giải thích viết bên lề văn bản cổ xưa. Kiểu nói đó là thần khí của tên phản Kitô có thể hiểu theo hai cách, dẫn đưa tới chỗ không tuyên xưng Đức Kitô là công việc của tên phản Kitô hay người không tin nơi Đức Kitô như là đấng cứu thế duy nhất có thần khí của tên phản Kitô. Tên phản Kitô ở đây không ám chỉ một người hay một cá nhân đặc biệt. Văn bản chỉ nói rằng tên phản Kitô tự tỏ hiện ra nơi những người phổ biến sự lầm lạc, và những người đó đang hoạt động trong thế gian. Tín hữu đã nghe nói tới tên phản Kitô đã đến, và giới lãnh đạo đã liên lỉ nhắc nhở cho họ biết thực tại này, mỗi khi phải khuyên nhủ họ kiên vững trong lòng tin giữa những thử thách của thời cánh chung. Nhưng vì tín hữu thuộc về Thiên Chúa, nên họ đã thắng được các ngôn sứ giả, vì đấng ở trong họ mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Vì thuộc Thiên Chúa nên các tín hữu tham dự vào sức mạnh của Thiên Chúa, giúp họ kháng cự và vượt thắng các khó khăn nảy sinh từ các lạc thuyết do các ngôn sứ giả phổ biến. Đây là sự chiến thắng của đức tin trên sự lầm lạc, chứ không phải là chiến thắng bề ngoài trên các ngôn sứ giả hay việc trục xuất họ khỏi cộng đoàn. Thiên Chúa hiện diện trong tín hữu, và Ngài cao cả, mạnh mẽ, vô biên hơn Satan, là kẻ ở trong thế gian. Trái lại, các ngôn sứ giả thuộc về thế gian, vì thế chúng nói về thế gian và thế gian nghe chúng. Các thầy dạy giả hiệu phổ biến các lầm lạc trong thế gian và nói về thế gian, nghĩa là cho thấy họ thuộc thế gian nên thế gian nghe theo họ. Trong khi chúng ta, tức tác giả và các tín hữu cộng đoàn thuộc về Thiên Chúa, ai biết Thiên Chúa thì lắng nghe chúng ta. Thuộc về Thiên Chúa có nghĩa là biết Thiên Chúa. Văn bản có giọng điệu tranh luận. Các kẻ lạc giáo nói về sự hiểu biết Thiên Chúa, nhưng lại không tuân giữ luật lệ của Chúa. Thánh Gioan trái lại, đặt để sự hiểu biết Thiên Chúa như nền tảng cuộc sống Kitô. Sự hiểu biết đó khiến cho tín hữu ngoan ngoãn tuân giữ các giới răn của Chúa. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không lắng nghe chúng ta. Nghĩa là không đón nhận giáo huấn của giáo hội, tức cộng đoàn Kitô được các thủ lãnh hướng dẫn. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Đề tài hai thần khí cũng có trong các tài liệu Qumran và được Kitô giáo thời khai sinh dùng lại. Thần khí ở đây ám chỉ sức mạnh áp dụng sự thật hay sự lầm lạc trên con người. Thần khí sự thật tương đương với thần khí của Thiên Chúa. Sự lầm lạc ở đây có nghĩa rất mạnh, diễn tả việc sai đường lạc lối do Satan gây ra và dẫn đưa tới lạc giáo và tội lỗi. Thật thế, nếu không biết phân định các thần khí, tín hữu có thể lầm lẫn, coi những kẻ bị Satan lèo lái, chỉ huy đánh phá giáo hội là những người có công khiến cho giáo hội đồng hành với dân tộc và yêu nước, nghĩa là gắn bó với dân tộc, với đất nước và xã hội chủ nghĩa, để biến giáo hội thành công cụ phục vụ đảng và nhà nước cộng sản vô thần.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Roma, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã rời Roma lên đường sang Hoa Kỳ sau 3 ngày viếng thăm và trao đổi với tòa thánh. Varsava, thứ bảy ngày mai, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, tầm trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho cha Gigi Popolusco, vị linh mục đã bị 3 sĩ quan mật vụ Ba Lan sát hại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại, http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Detour Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.